Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ Pháp Uyển Châu Lâm của ngài Pháp Sư Đạo Thế. Chúng ta đang học chương Kính Phật. Về phần cảm ứng thì còn khá nhiều những câu chuyện cảm ứng tiếp theo như câu chuyện hôm qua, còn phải đến 40 câu chuyện như thế nữa. Cho nên những cái câu chuyện này thì sau này mỗi đạo tràng thì sẽ gửi cho một bộ này rồi, cho nên các đạo tràng cộng tu với nhau thì chúng ta sẽ đọc, mỗi hôm cộng tu thì chúng ta đọc một vài chuyện để chúng ta tăng thêm cái niềm tín kính. Thì giảng với cái đó thì nó cũng viết lại câu chuyện đó thôi, nó không có phải là giáo lý nhiều mà giảng, nên chúng ta đọc thì chúng ta hiểu được, nó là câu chuyện. Hôm nay thì thầy sẽ lược sang giảng sang cái phần chương Kính Phật, nói về Đức Phật A Di Đà. Chương này nói về Đức Phật A Di Đà, quyển thứ 15 nói về Đức Phật là A Di Đà, bởi vì đây gọi là lược giảng mà. Thì giảng những cái phần nào mà đọc chúng ta thấy khó hiểu thì thầy giảng, còn để các Phật tử sau này, các đạo tràng chúng ta sẽ có mỗi đạo tràng một bộ này rồi, với cả bộ An Sĩ Toàn Thư nữa, sau này chúng ta cũng có, mỗi đạo tràng chúng ta có một bộ An Sĩ Toàn Thư và một bộ Pháp Uyển Châu Lâm. Thì mỗi khi chúng ta cộng tu, chúng ta dành khoảng độ 3 phút hoặc một tiếng chúng ta đọc, một người đọc còn tất cả cùng ngồi nghe, thì nó sẽ tạo nên cái sự cộng tu, có sự kết nối giữa nghe pháp và chuyên tu, nó rất là tốt, thì chúng ta sẽ không bị lầm đường lạc lối, cộng thêm nghe giảng nữa. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái chương Kính Phật, phần nói về Đức Phật A Di Đà, phần 6.5.1, tức là chương 6 phần 5.1. Chánh khổ cầu vui là thường tình của muôn loài, chán uế ưa tịnh là bản tính của chúng sinh, do hành nghiệp có thiện ác mà hình thành cõi nước tốt xấu. Trong đó Sa Bà năm trược có tính ác mà có gò hầm, an dưỡng bảy báu nhờ tu thiện trở nên rực rỡ, nghiệp thành tám bối, báu có chín phẩm, đài báu, gác châu do thắng niệm mà nguy nga, ao ngọc, hồ quỳnh bởi thiện tâm mà trong mát, hoa nở hoa khép, nghiệm lời từ phụ thật chẳng sai, sóng động sóng yên bên tai luôn vẳng lời pháp. Nếu không chịu gắng công chí vững, hạnh đủ nhân đầy thì làm sao có thể nương ba tâm lên đài vàng, nhân mười niệm sinh cực lạc quốc, sinh sang cực lạc. Qua đoạn này chúng ta thấy cụ Pháp Sư Đạo Thế, chúng ta thấy cái cụ nói về Đức Phật A Di Đà, thì đầu tiên là cái phần lời dẫn ở đây chúng ta thấy cụ nói rồi, chánh khổ cầu vui là thường tình của muôn loài. Chúng ta thấy có vậy không? Đúng vậy không? Chánh khổ cầu vui là thường tình của muôn loài. Chúng ta thấy có mấy ai đi cầu khổ và gì ạ, và tránh vui đâu, đúng không? Các Phật tử chúng ta ai đến chùa cũng vậy ạ, cầu bình an, cầu phúc, cầu tài, cầu lộc, cầu thọ, vân vân, cầu toàn điều những điều tốt đẹp đấy chứ. Có ai cầu gì? Có ai cầu cho con ốm đau bệnh tật để cho con nhận ra thế gian là vô thường, là khổ không vô ngã như lời Phật dạy đâu? Có phải không? Đấy. chẳng ai cầu tự nhiên đấy là cầu Phật đó, cho con ốm đau một trận nó thập tử nhất sinh để cho con nhận ra thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, vân vân. Không có ai cầu thế cả. Tôi tin rằng sẽ không có ai trong chúng ta cầu thế cả, mà ai cũng cầu lên lạy Phật, lạy tổ, hay là hay như mấy bà đồng bóng là đi lễ là lạy chín phương trời, lạy mười phương đất, vân vân. Cầu cho con thì cho con bình an mạnh khỏe, trẻ lâu sống mãi, sống dai sống hoài. Nói có người nghe đe, có người sợ nịnh bợ, có người gì, có người tin. Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như như nước của cà phê phin, vân vân. Đấy, ai cũng cầu cái điều gì tốt đẹp cho mình. Cho nên ở đây á, cụ tổ cụ mới nói gì, tránh khổ cầu vui là thường tình của muôn loài. Loài người chúng ta đã thế thì loài vật có khác chứ? Loài vật cũng không khác các quý vị. Loài vật cũng ham sống sợ chết, cũng tránh khổ cầu vui. Chúng ta nhớ là câu chuyện ở trong Chu Lão An Sĩ nói về một hôm có cái ông chủ nhà không, có ông bạn đến chơi nhà, xong rồi đến trưa vẫn chưa thấy về, cuối cùng ông bạn phải ông chủ nhà phải mời ông bạn của mình ở lại để ăn cơm ấy, xong bảo vợ con hôm đi xuống bắt con gà để làm thịt để mời bác ăn đi, mẹ nó với lại thằng cu sen xuống bắt con gà để làm thịt đó để mời bác ăn cơm đi con. Thế vợ con xuống tìm mãi chẳng thấy con gà đâu, xong rồi lên bảo với chồng không thấy con gà đâu anh ạ. Thế ông chồng mới bảo đó, thế thì không thấy con gà thì thôi thì bắt con vịt cũng được, thế bây giờ cũng muộn rồi bắt con vịt cũng được, xuống tìm mãi chả thấy con vịt đâu. Cuối cùng cả nhà đi đi tìm, rồi cả chủ với khách cùng đi tìm. Tìm một vòng một hồi thì thấy thì ở trong cái khe tối, trong cái hang cái khe tối thì đấy thì cả con gà con vịt đó, hai con đều lấy đầu để đẩy đầu nhau ra và im thiên thiết, không con nào dám kêu, cứ đẩy đầu nhau ra. Ông chủ nhà thấy vậy, khách thấy vậy liền là cảm động, liền thôi gì thôi không giết nữa, vì con vật đó, nó còn ham sống sợ chết như thế, huống chi con người. Cho nên ông khách cũng bảo chủ nhà thôi ông ạ, thôi mình ăn cơm với nhau có rau dưa mắm muối có gì ăn đấy, bạn bè gặp nhau là quý rồi. Và cuối cùng cả chủ nhà với khách đều cảm động về con vật cũng có tình, con vật cũng ham sống sợ chết và đều phát nguyện là gì, từ đó trở đi không giết hại vật mạng và không ăn thịt chúng sinh nữa. Chúng ta thấy cho nên ở đây mới nói tránh khổ cầu vui là thường tình của muôn loài, chứ không phải là riêng loài người chúng ta các vị. Không phải riêng loài người chúng ta, loài nào cũng thế. Các loài vật ấy, chúng ta thấy nắng 35-40 độ, 45 độ, nó cũng biết tìm đi, tìm vào bóng râm nó gì, nó trú ngụ. Nó cũng biết chạy xuống dưới nước để nó tắm mát. Có riêng gì con người chúng ta đâu các quý vị, con vật cũng thế. Trời lạnh ấy, cống ấy, thì con vật nó cũng biết tìm vào chỗ ấm để nó trú đông. Chúng ta thấy không? Con gấu nó đi trú đông. Rồi con cá sấu gì, cái bộ da nó dày như thế, nó cũng gì, nó cũng biết đi trú đông. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cụ nói là tránh khổ cầu vui là cái thường tình của muôn loài, đó là đúng vậy, không sai một chút nào đấy. Đúng với chân lý của Phật tổ đã dạy vậy. Ở đây là nói tiếp gì? Chán uế ưa tịnh là bản tính của chúng sinh vậy. Uế là gì? Uế ở đây có nghĩa là bẩn. Tịnh ở đây có nghĩa là sạch. Chán uế tức là chán nơi bẩn thỉu, chán cái nơi nhơ nhớp, chán cái nơi nó không sạch sẽ. Chúng ta thấy có ai ưa làm việc chỗ bẩn không? Vì miếng cơm manh áo mà phải làm thôi chứ. Có ai ưa đi quét rác, có ai ưa đi hót phân đâu, có đúng không? Không ai đi ưa đi hót rác, không ai ưa đi hót phân cả. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, cho nên cái phúc, cái phần của mỗi người, mỗi nhiệm vụ. Chúng ta nói như vậy không phải là coi thường người hót rác, người hót phân. Chúng ta rất trân trọng họ. Nhưng mà chúng ta biết công việc đó rất ít người muốn làm, nhưng vì cuộc sống mưu sinh thì phải làm thôi các quý vị. Đấy, bây giờ bảo chúng ta có công ăn việc làm, đang làm gì, đang làm công chức nhà nước hay là đang làm trong một doanh nghiệp, làm ăn khá giả, lương trả ổn định, bảo chúng ta đi ra để quét rác, chúng ta có đi không? Chắc chắn không. Ai cũng muốn làm ở trong gì, trời nóng thì làm ở trong, có công ăn việc làm ở trong nhà nước hay là trong công ty, doanh nghiệp, trời nắng nóng 38-40 độ, chúng ta đến cơ quan thì có điều hòa, có máy lạnh để ngồi làm việc, có sướng không? Sướng. Mặc quần trùng áo dài, thậm chí là mặc váy đẹp, mặc đầm tốt để đi làm, có sướng không? Sướng. Ai cũng muốn. Cho nên ở đây mới nói là gì? Chán uế, tức là chán cái nơi gì? Chán cái nơi mà bẩn thỉu. Đi quét rác chưa phải là bẩn đâu, lắm đâu nha các quý vị nhé. Đi quét rác vẫn là tốt. Còn có những người làm cái nghề gọi là đi thông cống, đi hót phân từ thời Đức Phật có những người như thế rồi. Đi thông cống, đi hót phân, đi làm những cái việc gọi là cực khổ, chẳng ai muốn làm cả. Chúng ta biết là thời xưa, thời phong kiến ngày xưa, cũng như thời bây giờ mà đi làm cái nghề mà đi hót phân, đi hút hố phân nhà người khác, đây là một cái nghề thì quả thật là ít người muốn làm, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì vợ, vì con, vì chồng, vì con họ phải làm, chứ chả ai muốn làm đâu các quý vị. Vì bố, vì mẹ mà những đứa con phải đi làm, vì các con vì vợ mà ông chồng và ông bố phải đi làm, vì chồng vì các con mà bà vợ và người mẹ phải đi làm. Cho nên ở đây mới nói chán uế ưa tịnh là cái bản tính của chúng sinh. Tịnh ở đây là ưa những nơi sạch sẽ, những nơi tốt đẹp, những nơi tốt đẹp. Cho nên bây giờ chúng ta thấy, nếu mà bây giờ một cái anh làm nghề hót phân và một cô quét rác, bây giờ có một người bảo rằng thì tôi có chỗ này việc làm tốt lắm, lương lại cao hơn, hỏi làm việc gì, bảo là đi vào chỉ cần đi vào trong phủ chủ tịch hay là phủ thủ tướng hay là phủ tổng thống để quét dọn ở trong nhà với lại rót nước cho tổng thống, rót nước cho thủ tướng hoặc chủ tịch thôi, tháng lương thì gấp đôi lương quét rác của chị, chị có đi không? Chắc chắn là chị đi ngay, đúng không? Đó là có một công việc tốt đẹp hơn, lương cao hơn mà lại sạch sẽ hơn, lại sang trọng hơn, ai chẳng đi. Thậm chí lương bằng cũng đi các quý vị, lương bằng cũng đi, thậm chí có cái lương ít hơn một tí vẫn đi, vì sang trọng, vì được cái tiếng. Và vì không phải làm nơi gì trời mưa trời gió, không phải làm ngoài trời đó. Cho nên ở đây mới nói chán với ưa tịnh là bản tính của chúng sinh. Đây là nói về công việc thế gian. Còn nói về đạo xuất thế thì chúng ta thấy chúng sinh nào cũng mong cho mình thoát khổ được vui, chúng sinh nào cũng mong cho mình không bị đau khổ trong ba đường ác đạo, thậm chí là không bị đau khổ ở trong gì, trong luân hồi. Chúng sinh nào cũng muốn cho mình có phúc báo, ở cõi người thì được thọ mạng, được giàu có, được vinh hoa phú quý, ở cõi trời thì được gì, có các vị chư thiên hầu cận, quyến thuộc đông, lâu đài cung điện lớn, quang minh công đức nhiều. Cho nên chúng ta thấy ở trong tịnh thì lại muốn gì, lại muốn cao hơn, lại muốn gì, càng cao hơn. Cho nên chúng ta mới thấy người làm quan, họ làm quan này lên chủ tịch huyện rồi thì lại muốn phấn đấu để lên chủ tịch tỉnh, chủ tịch tỉnh lại muốn lên là bộ trưởng, bộ trưởng lại muốn lên là phó thủ tướng hoặc thủ tướng vân vân, hoặc là chủ tịch nước, hoặc là tổng thống vân vân, tùy theo. Đấy là cái lòng mong muốn con người ta luôn luôn muốn gì, muốn đi lên. Chúng ta là người tu hành cũng thế, từ phàm phu lại mong muốn thành gì ạ, thành tu đà hoàn, tu đà hoàn đã dừng chưa lại muốn thành tứ đà hàm, tứ đà hàm dừng chưa lại muốn lên gì a la hàm, a la hàm vẫn chưa thì chưa thoải mái và thì vẫn còn quả vị hơn rồi muốn lên a la hán, a la hán rồi nghĩ rằng gì chứng quả vị vô sinh rồi, bất sinh bất diệt rồi, không cầu gì nữa, Nhưng mà trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là cái chỗ tu chứng của các ông ấy, đấy mới chỉ là gì? Hóa thành mà Như Lai hóa hiện ra mà rồi. Chốn bảo sở cách đây không bao xa nữa, các ông cố đi thì sẽ đến, thì đến nơi. Đi quay về cũng một đoạn đường ấy, mà đi tiếp thì cũng một đoạn đường dài như thế. Đây là gì? Chia đôi rồi. Các ông quay về thì trắng tay, đến chỗ bảo sở vàng bạc châu báu, kim cương mọi vật á, muốn gì cũng có. Bảo sở đây là trụ cho gì? Là dụ cho thành Niết Bàn. Thành Niết Bàn, tịch tính của chư Phật. Mình nói là gì? Nói chính là thành Phật đó. Còn quay về thì các ông sẽ trắng tay. Cuộc đời các ông nghèo, nghèo sẽ hoàn nghèo mãi như thế. Nào đi hay về? Mọi người suy nghĩ. Đoạn đường thì bằng nhau. Đi thì sẽ được gì? Vàng bạc kim cương châu báu. Chẳng thiếu cái gì cả. Lúc về thì thoải mái mà sống tha hồ sung sướng. Còn về thì vẫn đoạn đường như thế, lại trắng tay. Đi chứ ai đi dại rồi mà đi về. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, Kiều Trần Như, Ma Ca Chiên Diên, Ma Ca Chiên Diên, Yêu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Giả Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp và La Hầu La, nhấn đến này là Ma Ba Xà Ba Đề Tỷ Khiêu Ni, Ra Du Đà La Tỷ Khiêu Ni, vân vân đó, đều thỉnh Đức Phật là xin hãy thọ ký cho chúng con, xin Đức Thế Tôn hãy thọ ký cho chúng con, cho chúng con đó thấy là yên tâm trên cái con đường dài xa vời dịu vợi để cầu vô thượng chính đẳng chính giác ấy, để cho chúng con thì có thêm nghị lực, có thêm đức tin để chúng con đi tiếp trên cái con đường hành Bồ Tát đạo ấy. Vì từ trước đến nay mấy chục năm nay chúng con cứ nghĩ rằng Xá Lợi Ma Ca Diếp nói rằng bạch Đức Thế Tôn, chúng con cứ nghĩ rằng chúng con tuổi cao sức yếu, đối với đạo vô thượng Bồ Đề bây giờ chẳng còn mong cầu gì nữa, cứ nghĩ là chúng con đã được thành Niết Bàn rồi, thì cái trụ này trong cho đến ngày nhập Niết Bàn thôi. Nhưng đâu ngờ rằng ở trong mỗi chúng con đều có là vô lượng chi kiến của Như Lai, và đều có thể thành Phật như Đức Phật ngày hôm nay. Khi thành Phật rồi, ở trong chúng có đầy đủ oai đức, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ thần thông, ở trong đại chúng được trời người khen ngợi, đại chúng vây quanh tề tiểu cung kính cúng dường Phật, vì chúng mà khai tràng thuyết pháp lớn, độ cho vô lượng vô biên hằng hà sa số chúng sinh đều được giải thoát. Chúng con thấy mà thèm. Xá Lợi Phất còn bạch với Phật, chúng con đôi khi tự hỏi lại mình như thế này, chúng con có phần hay là không có phần, chúng con có được hay là không được, những phần đấy chúng con đã mất hay là còn. Cho nên nay được Đức Thế Tôn thọ ký cho chúng con rất là vui mừng, rất là hoan hỷ, và chúng con xin Đức Phật là thọ ký cho chúng con, để cho chúng con tiếp tục vững bước để đi trên con đường hành Bồ Tát đạo xa xôi dịu vợi ấy. Con đường không phải là lúc nào cũng bằng phẳng, con đường hành Bồ Tát đạo lúc nào cũng phải cũng bằng phẳng, lúc nào không phải là giáng sinh ra ở một quốc độ là gì cũng thanh bình, mọi người tụ tập đến nghe pháp. Mà có những lúc chúng ta biết là đấy, như ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, như ngài Hám Sơn Đức Thanh, rồi như vô số các vị Bồ Tát, các vị tổ sư thì hiện ra tái sinh, thì hiện ra để mà giáo hóa độ sinh. Chúng ta thấy ngay như bây giờ Đức Đạt Lai Lạt Ma, đúng không? Ngài có tổ quốc, rất yêu tổ quốc, có tổ quốc, nhưng mà không được hoằng pháp, không được giáo hóa đệ tử, giáo hóa nhân dân của đất nước mình ở tại mảnh đất gì mà mình sinh ra, mà phải đi người ta gọi là đi sống gì nhỉ, đi sang nước ngoài sống, người ta gọi là đi gì đấy, đi gì tự nhiên lại quên mất đi đó, ngài phải đi chạy sang nước ngoài để sống ấy, đấy cái danh từ của ở ngoài đời tự nhiên lại quên đi đấy, gọi là đi gì đấy đó. Nước mình mà không ở được mà phải chạy loạn sang nước ngoài mà ở đó, tức ngày từ Tây Tạng phải chạy sang Ấn Độ để ở đó, đó mới bảo toàn được cái tính mạng để đem ánh sáng Phật pháp để truyền bá cho những người có duyên với mình đó. Chúng ta thấy không phải đơn giản, mười mấy lần hóa thân được coi gì đối với Phật giáo Tạng truyền, tức Phật giáo Tây Tạng Ngài được coi như là hóa thân của Đức Quán Âm, mà chúng ta thấy còn khó khăn trong vấn đề hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Không phải lúc nào cũng hành cái việc hành Bồ Tát đạo cũng đi trên một đoạn đường phẳng đâu các quý vị. Có những lúc cũng gì lên voi xuống chó, cũng có lúc là lên đồi xuống vực, cũng có lúc là gì hiểm nguy đến thì tán thân mất mạng. Nhưng các Bồ Tát thì vẫn chẳng từ nan hành nguyện độ sinh của mình. Giống như Bồ Tát Địa Tạng trong kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này nói gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề địa ngục vị không thể bất thành Phật. Phát nguyện một câu nguyện như thế thì dễ, nhưng mà để hành nhá thì mới là khó các quý vị. Các quý vị cứ nghĩ đi. Xã hội mới thì mới gặp nạn một chút, thế giới mới gặp nạn một chút, như bây giờ chúng ta đã thấy lo lắng, đã thấy nao núng rồi, đã thấy sợ sệt rồi, đã thấy bất an rồi. Và lúc nào thì cũng sợ rằng á mình sẽ bị bệnh và mình sẽ chết rồi. Đó. Cho nên chúng ta thấy với bản thân mình còn lo như thế thì làm sao mà cứu độ chúng sinh được. Đấy, đấy là gì? Đấy là sự thật. Cho nên á, phải người có đạo tâm lớn, có chí nguyện lớn và có nghị lực lớn, có định tâm lớn mới có thể vào đời giáo hóa độ sinh được. Đó. Chúng ta bây giờ chịu khó chịu khổ á, so với các tổ các cụ ngày xưa kém lắm các quý vị. Đấy. Chúng tôi ngày xưa đã gọi là cái dạng mà cũng là quăng quật rồi đấy. Nhưng mà so với các cụ ngày xưa chưa là cái gì cả. Rồi cái giới trẻ bây giờ so với cái lớp của chúng tôi đi tu xuất ra thì quả là đã khác nhau một trời một vực. Và sau này nữa thì không biết thế nào. Cho nên ở đây mới nói con người chúng ta thường là chán uế ưa tịnh, bản tính đó là cái bản tính của chúng ta vậy. Bản tính của chúng ta, chúng ta ai cũng mong cầu những cái nơi tốt đẹp. Vì vậy mà chúng ta thấy Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, ngài nguyện khác hẳn là với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì nguyện vào cõi đời có năm gì, có năm ác trược để giáo hóa độ sinh. Còn Đức Từ Phụ A Di Đà của chúng ta, ngài phát nguyện để xây dựng một thế giới trang nghiêm thanh tịnh ở Tây Phương Cực Lạc để gì? Để mà giáo hóa độ sinh, làm cái phương tiện thiện xảo để giáo hóa độ sinh. Bây giờ mà bảo là đi tu để thành Phật, thành Phật mà nghèo rất mùng tơi, thành Phật mà suốt ngày phải bưng cái bát để ăn xin đi, thành Phật để làm gì, đúng không? Đức Thích Ca ngài thì hiện ra ở thế giới này vì chúng sinh đang tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ, cho nên ngài phải thể hiện là gì? Vào cung vua làm thái tử. Nếu muốn làm vua ngài thế thì được vua cha nhường ngôi ngay, vợ đẹp con ngoan, tiền tài vàng bạc của cải cái gì cũng có, không thiếu cái gì cả. Vua thiếu cái gì các quý vị? Vua thì không thiếu cái gì nữa cả. Vậy mà ngài gì ạ? Ngài bỏ ngai vàng để gì? Để đi xuất gia, để làm gì? Để làm biểu pháp cho chúng ta thấy rằng ở thế giới này là thế giới uế độ. Chúng sinh càng tham tiền tài của cải vật chất và sắc dục thì chúng sinh càng đau khổ. Vì tham cố vơ vào cho mình thật nhiều thật lắm. Nhưng khi già bệnh và chết, vì tuổi thọ chúng ta có được bao đâu, già bệnh chết chúng ta thì không mang theo được cái gì, cho nên chúng ta đau khổ. Càng yêu thương nhau thì càng đau khổ nhiều, càng tham lam của lắm thì càng gì, khi mất thân này thì càng gì, càng nuối tiếc lắm. Có đúng không? Các vị nghĩ xem có đúng không? Tôi nghĩ là đúng. Phật Bồ Tát đó, biểu diễn cho chúng ta xem thì các ngài đã đóng cái vai đó thì chắc chắn là không sai. Chúng ta biết là đây là Đức Thích Ca diễn thôi nhé. Ngài diễn, ngài nhận một cái vai diễn, ngài diễn cho chúng ta xem thôi. Chứ còn Kinh Pháp Hoa nói gì? Ngài thành Phật từ lâu lắm rồi. Nếu đem hàng hà sa số thế giới như là rộng to lớn như cái quả trái đất của chúng ta đem nghiền thành những hạt bụi nhỏ, mỗi một hạt bụi đó tính là một kiếp á. Đức Phật bảo với các đệ tử của mình rằng Như Lai thành Phật số kiếp còn lâu xa hơn thế. Nào chúng ta xem. Còn cái Đức Phật mà thành Phật cách đây hơn 2.500 năm nay của Đức Phật lịch sử, đấy chỉ là một hóa thân thôi các quý vị. Đó chỉ là một diện, một vai diễn của ngài đến thế giới này để diễn cho chúng ta xem ở thế giới uế độ này thì phải tu như thế nào để mới được về các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật. Mà cụ thể là về cõi Tây Phương Cực Lạc đi, cõi Cực Lạc, cõi thanh tịnh của Đức Phật, chư Phật thì có khắp trong mười phương thế giới. Nhưng chúng ta là người tu theo tịnh độ thì nên hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà để giảng và để nói với nhau nó dễ hiểu hơn. Cho nên chúng ta thấy đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, y theo kinh Pháp Hoa mà nói mà giảng á, thì đây chính là gì ạ? Cái tấm thân mà ngài thì hiện ra ở thế gian này chỉ là một vở diễn cho chúng ta thôi, một cái vai ngài diễn cho chúng ta coi, chứ thực tế ngài đã thành Phật được cách đây vô lượng A Tăng kỳ kiếp rồi. Chúng ta học Phật phải tin về điều đó. Đấy chỉ là một hóa thân của Đức Thích Ca mà thôi. Cho nên là khi tháp Đức Phật Đa Bảo hiện lên, nói rằng là quý hóa thay, quý hóa thay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài làm được những việc hiếm có khó làm. Ngài hay ở trong cõi đời kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, rất khó, rất làm này mà ngài đã làm được và đã thành Phật ạ. Lại diễn nói được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thật quý hóa thay, thật quý hóa thay. Lời Đức Phật Thích Ca nói thật đúng rồi, đúng thật không sai. Tức là ngài nói trong nhiều kinh Diệu Pháp Liên Hoa đúng thật không sai. Đại chúng nghe thấy trên hư không tự nhiên có một cái tháp từ dưới đất hiện lên, lại nghe thấy tiếng nói như thế, tất cả đại chúng đang nghe Phật nói kinh Pháp Hoa thế lạ quá. Bạch Đức Thế Tôn là Bạch Đức Thế Tôn là ở đâu lại hiện lên một tòa bảo tháp như thế, đẹp đẽ trang nghiêm như thế, lại nghe thấy tiếng nói phát ra ở trong từ trong bảo tháp như thế. Đức Phật bảo với đại chúng rằng trong tháp ấy có toàn thân Đức Đa Bảo Như Lai. Ngài là một vị cổ Phật thành Phật từ lâu rồi, nhưng trước khi nhập Niết Bàn, ngài dặn với các đệ tử của ngài rằng sau khi ta nhập Niết Bàn, các ông muốn cúng dường toàn thể chân thân của ta thì các ông nên xây một bảo tháp lớn và ta sẽ vào đó để nhập định. Và sau này tất cả các Đức Phật ở khắp trong mười phương thế giới, bất cứ ở Đức Phật nào con diễn nói kinh Pháp Hoa thì bảo tháp của ta đều hiện ra ở trước mặt người đó mà tán thán khen ngợi rằng quý hóa thay, quý hóa thay, Đức Phật ấy đã thành Phật rồi và nay lại nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thật là quý hóa thay, quý hóa thay. Sau khi nghe Đức Phật Thích Ca giới thiệu như thế, các đệ tử đang nghe ở trong hội Pháp Hoa đều bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng muốn được diện kiến, tức là được nhìn thấy gì ạ, thấy nhục thân của Đức Đa Bảo Như Lai ở trong bảo tháp, và chúng con cũng muốn đỉnh lễ, cũng muốn gì, cúng dường Đức Đa Bảo Như Lai để tạo phúc gieo duyên, gieo thiện duyên, gieo trồng thiện căn với gì, với Đức Phật Đa Bảo Như Lai. Đức Phật mới nói rằng không dễ đâu, vì Đức Đa Bảo Như Lai từ xưa ngài đã có thề nguyện là khi tháp của ngài hiện đến trước các Đức Phật khắp trong mười phương thế giới để tán dương khen ngợi và chứng minh Đức Phật đó thì thành đạo và thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật đã đó mà muốn thì cho các đệ tử và cho những người học trò của mình nhìn thấy kim thân của Đức Phật Đa Bảo còn nguyên vẹn ở trong bảo tháp thì Đức Phật đó phải gì ạ, phải dùng đại thần lực để gọi là để triệu tập, để mời tất cả các hóa thân của các Đức Phật đó về tại một thế giới, thì khi đó bảo tháp gì mới mở ra. Ngài đại nguyện như thế, cho nên là Đức Phật Thích Ca mới nói rằng ta sẽ gì, ta sẽ thỉnh mời và triệu tập tất cả các hóa thân của ta ở khắp trong tam thiên đại thiên thế giới về thế giới Sa Bà này để mở bảo tháp gì cho các ông xem. Và tất cả chúng hội đều nói rằng bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng muốn gì, muốn nhìn thấy hóa thân của Đức Thế Tôn và cũng muốn được đỉnh lễ, được thân cận và được cúng dường đi hóa thân của Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn thì cho mời và triệu tập để tất cả hóa thân trong khắp tam thiên đại thiên thế giới của ngài về. Và chúng ta thấy phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16 chính là phẩm mà Đức Phật nói về thọ lượng của mình và cho mời tất cả các chân thân của mình, các hóa thân của mình khắp tam thiên đại thiên thế giới về thế giới Sa Bà này. Và Đức Phật phải dùng đại thần lực để di chuyển tất cả những chúng sinh ở thế giới Sa Bà này tạm thời đi một nơi khác, nhưng mà do đại thần lực của Phật cho nên những chúng sinh đó thì không nhận biết là mình đã bị di chuyển thế giới khác mà cứ nghĩ rằng mình đang ở thế giới của mình thôi. Thời gian thì vẫn cảm thấy không thay đổi gì cả, nhưng thực tế thì Đức Phật đã dùng đại thần lực để di chuyển đến thế giới khác và biến thế giới Sa Bà này, biến ở trên núi Linh Thiếu đấy, pháp hội Linh Sơn đấy, và cả thế giới Sa Bà này á thành gì, thành một thế giới bao la rộng lớn, thậm chí chuyển cả gì núi Mục Chân Lân Đà, núi Ma Mục Chân Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi và núi Tu Di, núi Đại Tu Di, rồi á bốn biển lớn này đi sang nơi khác, biến thế giới này thành một cõi tịnh gì, cõi tịnh lưu ly, đất toàn bằng ấy, bằng pha lê, cõi đất toàn bằng pha lê, và có vô lượng những hàng cây báu cao đến 5.000 do tuần, mỗi dưới gốc cây báu đó đều có tòa ngồi sư tử cao 5 do tuần để thỉnh các đức hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến để ngồi ở trên đó. Các đức Phật ở khắp tam thiên đại thiên thế giới, hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tề tựu vân tập đủ cả rồi, khi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới dùng thần lực mới để bay lên trên hư không và dùng tay hiếu mở cửa tháp. Đức Phật đã bảo ra, đại chúng ở xa nhìn thấy Đức đã bảo Như Lai nhập diệt từ lâu mà thân thể vẫn còn y như gì khi ngài còn là trụ thế, cho nên liền là muốn đến gần hơn để đỉnh lễ, để lễ bái, để thân cận, để cúng dường Đức đã bảo. Cho nên để bạch với Đức Thế Tôn rằng bạch Đức Thế Tôn, tháp của Đức bảo cao quá, to quá, xa quá, lũ chúng con thì ở tất tít trên mặt đất này không nhìn thấy được rõ, cho nên xin Đức Thế Tôn dùng đại thần lực cho chúng con thì được trụ ở trên hư không để chúng con thì được tận mắt nhìn thấy Đức đa bảo rõ hơn. Đức Thế Tôn liền dùng thần lực và tiếp dắt đại chúng lên ở trụ trên hư không, do đó mọi người mới nhìn thấy Đức Phật đa bảo ở trong bảo tháp từ lâu đã nhập niết bàn, nhưng kim thân của ngài vẫn ngồi nguyên như cũ, ngồi nguyên như khi ngài còn trụ thế, như lúc đang vào thiền định thôi. Qua đây chúng ta mới thấy rằng đấy, các đức Phật, các ngài có vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ và vô lượng như thần thông. Chúng ta đừng có nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca chúng ta chỉ có một cái tấm thân sinh ra ở cung vua Tịnh Phạn, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm hoằng pháp độ sinh và có 80 tuổi là nhập niết bàn tại rừng Sa La sông Thọ. Không phải, đấy chỉ là một vai diễn của ngài mà thôi, một hóa thân, một vai diễn của ngài sang thế giới này để giáo hóa những người có duyên tu tập bỏ ác làm lành, lãnh những hành thiện mà thôi. Thế giới chúng ta này, nếu bây giờ Đức Phật thuyết về Đức Phật mà đem ra là ngài hóa ra rất thì nhiều núi vàng núi bạc rồi tiền của rồi vân vân á, đầy mặt chúng sinh á, tâm của nó chưa hết gì, chưa hết tham sân si, nó lại mang quân nó đánh nhau, nó chém nhau, nó giết nhau, thậm chí không phải ở trong đất nước Ấn Độ mà nó thì lan ra cả các nước ở trên toàn thế giới này. Họ nghe tin ở Ấn Độ có một vị thần chỉ ra phía đông á thì phía đông thì thành núi vàng, chỉ ra phía tây thành núi bạc, chỉ ra phía nam á, phía nam thành núi gì như ngọc, chỉ sang phía bắc á, phía bắc thành gì, thành núi kim cương, chỉ xuống sông á thì sông thành gì, sông thành những cái đồ vật quý, chỉ vào rừng á thì rừng thành gì, thành cây vàng, chỉ xuống biển thì biển thành biển bạc, vân vân. Thế thì gì, tất cả các ông vua ở trên toàn thế giới này nó không tham, nó cũng trở thành tham, nó kéo binh đến thì nó làm cỏ cái đất nước Ấn Độ vậy, rồi nó chiến tranh gì tàn sát lẫn nhau vậy. Vì sao? Vì chúng sinh ở thế giới này bản chất của nó là gì? Tham sân và si. Cho nên Đức Phật không thể nào mà thì hiện ra ở thế giới này mà ngài thọ dụng cái gì, thọ dụng của cái vàng bạc châu báu lụa là rồi á, rồi cái gì cũng bằng gì, cũng bằng bảy báu, bằng các thứ quý báu hiếm có khó tìm mà dùng. Phật mà dùng như thế này thế giới này loạn mất. Cho nên thế giới của chúng ta gọi thế giới Sa Bà, thế giới kham nhẫn, thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh, thánh ít hơn phàm. Mà phàm thì bản chất của nó là tham sân si, nó trực sẵn ở trong gì, ở trong bản tâm của nó rồi. Cho nên chỉ cần sai một ly là đi một dặm. Vì vậy mà Đức Phật thì hiện ra thế giới này, ngài phải thể hiện để cũng phải sống kham khổ, sống chịu đựng, và thậm chí ngài còn phải kham khổ hơn những chúng sinh bình thường khác. Tức là khi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở trong rừng già, ngài ăn một gì, hạt mè, hạt gạo, mà thậm chí sau này á, ngài còn không ăn cái gì, đói uống nước suối, khát uống nước suối, đói ăn rau rừng, ăn trái cây, thậm chí thì khổ hạnh đến nỗi thân hình tiều tụy á, xuống sông Ni Liên thiền tắm mà không còn sức để bò lên nữa. Thì chúng ta thấy trên thế gian này có ai khổ hạnh bằng ngài? Khi vinh hoa phú quý làm thái tử thì có ai vinh hoa phú quý bằng ngài? Nhưng khi xuất gia hành hạnh á, khổ hạnh á, thì có ai khổ hạnh bằng ngài? Nhưng ngài thấy rằng cả hai con đường vinh hoa phú quý mà hưởng nhiều thì cũng không thể thành đạo. Khổ hạnh mà quá thì chưa thành đạo, thân này đã chết. Cho nên cả hai cực ấy, vui sướng quá này, hưởng thụ quá này, và khổ hạnh quá, và ép xác quá thì cũng không thể thành đạo. Mà phải đi con đường gì? Trung đạo mới có thể gì? Giác ngộ được. Cho nên chúng ta thấy Đức Thế Tôn, ngài thể hiện ra cái vai diễn ở thế giới này. Ngài biểu diễn cho chúng ta xem là buông bỏ tất cả, và đến giờ ngọ thì bưng cái bình bát để khất thực mà thôi. Nếu Đức Thế Tôn nói rằng tất cả các Đức Phật thành Phật đều sống khổ hạnh như ta, không có một ai thọ mạng hơn ta, mà cũng không có một ai sung sướng hơn ta, các vị nghĩ xem, chúng tôi có đi tu không? Nếu mà đi tu trải qua ba đại kiếp như là Đức Phật Thích Ca hành Bồ Tát đạo, mà chỉ để đổi lấy một cái gì, để đổi lấy một cái cuộc sống đến giờ ngọ thì bưng cái bát đi khất thực ở ngoài đời hoặc để ăn xin hay sao? Hành Bồ Tát đạo ba tăng kỳ kiếp mà chỉ đổi lấy gì, cái tấm thân gì, thọ mạng có thì có 80 năm hay sao? Nếu thế chúng tôi xuất ra làm gì? Nếu vậy chúng ta học đạo để làm chi? Học đạo rồi mà đến trở thành gì, một gã ăn xin, một gã bưng bát đi khất thực. Nói là bưng bát đi khất thực là nói theo đạo Phật của chúng ta, nói theo người trò tôn kính người thầy, nói theo người đời họ gọi là gã ăn mày. Đi tu tạo vô lượng công đức mà cuối cùng trở thành một lão ăn mày thì chúng ta thấy có khuyến hóa được chúng sinh tu hay không? Tuyệt nhiên không. Nếu có chỉ là có một số những người có duyên với Phật nhiều đời nhiều kiếp mà thôi. Còn bây giờ bảo đem cái chân lý thì đến thuyết pháp giáo hóa cho thì các bậc quốc vương, vương tử và những người tri thức, tầng lớp tri thức, nói theo xã hội hiện đại chúng ta bây giờ là thuyết pháp cho tầng lớp gì ạ? Thượng lưu, tầng lớp tri thức. Thế họ hỏi rằng các thầy muốn thuyết pháp gì? Bảo tôi muốn đem ánh sáng từ bi trí tuệ giải thoát giác ngộ vô lượng vô biên công đức của Phật ra để nói cho các bác nghe, các anh các chị các cô các chú nghe. Thế họ cười, họ bảo rằng thế tu thì được cái gì thầy? Tu thì sau này sẽ thành Phật. Thành Phật để làm cái gì thầy? Thành Phật để giải thoát giác ngộ, để không còn khổ đau. Vậy họ sẽ nói ngay một cái câu là gì? Thôi thầy ơi, thành Phật ra mà như Đức Phật á, cứ đến bữa cơm là phải đi xin cơm ăn, phải đi ăn xin như vậy, bữa được bữa cái, bữa đói bữa no. Ngày nào mà tín đồ Phật tử người dân nó không cho thì lại gì ạ? Lại về nhịn đói. Thế tôi thành Phật để làm cái gì? Tôi ở nhà bây giờ có kẻ hầu người hạ này, nhà lầu ở xe hơi này, vân vân và vân vân. Thì chúng ta lại nói gì? Đi tu thành Phật ra để bất sinh bất diệt. Thì họ lại nói gì? Ôi thầy ơi, tôi thấy Đức Phật có thọ có 80 năm thôi mà Đức Phật chết rồi. Đức Phật thọ 80 năm, Đức Phật chết rồi. Tôi đây năm nay cũng 6-70 rồi, có cái gần bằng tuổi Phật. Có người họ bảo tôi hơn 80 rồi, tôi hơn cả tuổi Phật rồi thì sao? Chúng ta khuyên họ làm sao đấy? Các vị nghĩ đi, động não đi, đặt ra một câu hỏi động não đi. Nếu mà chỉ nghĩ rằng Đức Phật chúng ta thì thọ có 80 tuổi, đi tu thành Phật ra để công đức vô lượng vô biên mà phải bưng cái bát để ăn xin ở ngoài đường, vậy mà là công đức vô lượng vô biên nữa. Cái đấy là Đức Phật biểu diễn thôi các quý vị. Ngài vở một cái vai diễn, ngài đóng một cái vai diễn là đến thế giới này, chúng sinh các ngươi do tham sân si mà gì mà khổ đau. Tất cả tiền tài của cái vàng bạc châu báu, vợ đẹp quan ngoan, nhà lầu xe hơi, cung đài điện các vân vân đó đều là gì ạ? Là giả tạo mà thôi. Vì sao mà giả tạo? Vì các ngươi sống giỏi lắm được đến trăm năm. Trăm năm các ngươi cái già cái bệnh cái chết nó đến các ngươi cũng gì? Cũng không có ai gì đem vợ đẹp con ngoan cung vàng điện ngọc được theo cả. Cho nên chỉ có gì? Chỉ có cái đạo chân tịnh giải thoát, tịch tịnh niết bàn của Phật mới đem lại cái sự an vui vĩnh cửu cho các ngươi. Vậy thì cái mà an vui niết bàn tịch tịnh, cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh, lầu đài điện các, tuổi thọ vô lượng ở đâu? Ở đâu các quý vị biết ở đâu không? Chính ở Tây Phương Cực Lạc. Chính là Tây Phương Cực Lạc. Chính là quái tịnh độ thì khắp trong mười phương thế giới. Cho nên chúng ta mới thấy các ngài biểu diễn cho chúng ta xem những cái vở kịch gọi là thật là hay nhất trong tất cả các vở kịch ở trên thế gian này vậy. Vậy mà chúng ta không giác ngộ được, chúng ta không thấy được cái hay của gì, của Đức Phật Thích Ca, không thấy cái hay của Đức Phật A Di Đà. Vì sao Đức Phật lại nói cái A Di Đà? Có lúc nào chúng ta đánh một câu hỏi vì sao Đức Phật nói cái A Di Đà không? Nếu Đức Phật thành Phật mà chỉ nói bốn bộ kinh A Hàm xong rồi ngài nhập niết bàn. Xin thưa với các quý vị, đó không phải là bản hoài giáng sinh, nhập thế và xuất gia hành đạo, chuyển pháp luân độ chúng sinh của Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Mục đích thành Phật của ngài là đem tất cả gì, chi kiến của Phật để chỉ cho chúng sinh, đem chi kiến của Phật để bảo cho chúng sinh, đem chi kiến của Phật để giác ngộ cho chúng sinh, đem chi kiến của Phật để gì, làm cho chúng sinh được gì, được giải thoát như Phật. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy ngài thuyết ra thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Đức Phật A Di Đà tuổi thọ thì vô lượng, so với tuổi thọ 100 ở thế giới chúng ta thì sao, đúng không? Khác nhau một trời một vực. Bên này có 100, bên kia vô lượng vô biên. Thế giới chúng này chúng ta giàu có ư? Nhưng có được hưởng được hết đâu. Thế giới Tây Phương Cực Lạc đất bằng vàng ròng. Vàng ròng ở bên đó thế giới chúng ta cho là quý, bên kia đất bằng vàng ròng. Hàng hàng cây báu tăm tắp thẳng nhau, cành lá hoa quả là gì, xen kẽ gì với nhau. Mỗi khi gió động lay nhẹ vào nhau, những tiếng gì, những tiếng lá phát ra cái vô lượng gì, tiếng pháp âm khiến cho chúng sinh hoan hỉ vui mừng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiện, niệm thí, niệm giới, vân vân. Còn chúng ta thế giới này xem, nghe thấy tiếng âm nhạc xảy sình, sập sình xem, múa may quay cuồng đung đưa theo làn nhạc, thậm chí là quên cả là mình là ai. Đó, không phải đơn giản đâu các quý vị. Nhưng thế giới Tây Phương Cực Lạc nghe nhạc thì hoan hỉ, sinh tâm vui mừng, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiền, niệm thí, niệm giới, vân vân. Tất cả những cái cảnh giới ở Tây Phương Cực Lạc cái gì cũng hướng con người ta đến cái thiện, không có một cái gì hướng đến cái ác cả. Còn thế giới chúng ta 10 cái thì 8, 9 cái hướng đến cái xấu, cái ác, đến cái tạo tội, đến cái đọa lạc, đến con đường và dẫn đến gì? Đến chỗ đọa lạc. Đó, chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngài biểu diễn cho chúng ta thấy vì sao mà ngài phải bưng bát đi khất thực, vì sao mà ngài lại chỉ thọ 80 tuổi, vì sao ngài cũng phải nhập niết bàn như những người bình thường chúng ta, tức là chết đó. Đức Phật thì không gọi là chết mà gọi là nhập niết bàn. Vì chúng ta tôn trọng Đức Thế Tôn cho nên chúng ta gọi là nhập niết bàn. Vì chúng sinh chúng ta chết, thần thức chúng ta đi vào ba đường sáu nẻo. Trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh, ba đường khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, sáu nẻo tức là gì? Ba đường khổ đấy cộng với người Atula và trời nữa thành sáu nẻo. Đấy, ba đường sáu nẻo chúng ta mất thân này thì gọi là chết đi, vì chúng ta thì không biết là thần thức chúng ta sẽ tùy theo nghiệp mà đến đâu. Còn Đức Thế Tôn ngài đến ngài biểu diễn, ngài vở một cái vai diễn ở thế giới này cho chúng ta xem, làm bậc thầy mô phạm, muốn giải thoát giác ngộ thì thế giới này các ngươi không thể hưởng thụ, vì nếu các ngươi hưởng thụ các ngươi sẽ gì, sẽ đắm vào ngũ dục lục trần ở thế gian này, các ngươi sẽ không thể gì xả bỏ được cái lòng tham sân si để thoát ra khỏi nó. Cho nên nếu các ngươi mà đi vào con đường hưởng thụ ở thế giới này, các ngươi sẽ bị đọa lạc, sẽ bị đi xuống, ba đường ác, bên dưới địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Các ngươi chỉ có thể đi lên khi các ngươi buông xả được. Cho nên Đức Thế Tôn thì thị hiện vào cung vua, thị hiện buông xả gì, ngai vàng điện ngọc vợ đẹp quan khôn, xuất ra thành Phật rồi ngài thì không thụ dụng những cái đồ vật quý báu hoặc là vân vân, mà ngài lại sống một cuộc sống thì chỉ có ba chiếc y và một chiếc bình bát, đến giờ ngọ thì đi ăn xin, buông xả đến tận cùng để không còn vướng bận bất chút cứ một cái gì nữa. Chúng ta thấy ngài biểu diễn cho chúng ta xem. Và khi tại rừng Sa La Song Thọ ngài nhập niết bàn, không phải là chết, nhập niết bàn là để gì ạ? Để hòa chung vào gì, pháp thân viên mãn biến khắp gì mười phương thế giới, không nơi nào không có. Vì mỗi Đức Phật đều có ba thân: pháp thân này, ứng thân này, và biến hóa thân này. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng ở đây cái mà nơi mà tịnh á, đối với hành giả tu tập của tịnh độ chúng ta, nơi tịnh chúng ta cầu đó là sao? Đó là đâu? Đó chính là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cũng là chỉ là hóa thành, cũng chỉ là hóa thành của Đức Phật A Di Đà thôi các quý vị nhé. Còn bảo sở phải là bao giờ tu hành thành Phật đó mới là bảo sở. Còn các cảnh thánh như là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán, Bích Chi Phật và gì, và các quả vị Bồ Tát ở thế giới Sa Bà chúng ta này, đó là gì? Là hóa thành của Đức Phật Thích Ca. Còn Tây Phương Cực Lạc Thế Giới tuổi thọ vô lượng đó, rồi lâu đài điện các ao báu cửu phẩm liên hoa vân vân gì đó, tất cả cái đó cũng chỉ là gì, hóa thành của Đức Phật A Di Đà. Bao giờ chúng ta về đó tu hành được thành Phật á, thì đó mới là bảo sở của cõi Tây Phương Cực Lạc thật sự. Đó mới là cái mà đích mà A Di Đà Phật gì dạy cho chúng ta đến nơi. Bây giờ chúng ta Đức Phật Thích Ca thấy là thế giới chúng ta này, bây giờ Phật đã gì đó thì nhập niết bàn rồi, chúng ta ở thế giới này nếu mà tự tu tự giác ngộ thì cũng được, nhưng mà không phải mấy ai cũng đủ trí tuệ, ai cũng đủ cái sức tinh tiến, ai cũng đủ cái sự dũng mãnh để chiến đấu với ma tham, ma sân, ma si, ma mạn, ma nghi, ma tả kiến, ma ác kiến, ma biên kiến, ma kiến thủ, ma giới thủ, ma giới cấm thủ đó, ma kiến thủ, ma giới cấm thủ và vô lượng ma nữa. Chúng ta không đủ sức, thật sự mà nói với chúng ta không đủ sức. Tôi ngày xưa khi mà tôi mới xuất gia, ngày ăn một bữa chỉ kinh Pháp Hoa, cảm được hương thơm ngào ngạt ba tháng không tan. Tôi nghĩ rằng là tôi ít nhất cũng phải chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Ngày đó tôi ngông cuồng và tôi tự cho mình là như thế. Và tôi phát nguyện là gì? Tôi tụng kinh Pháp Hoa mà tôi phát nguyện là tôi cười, tôi chê. Đầu tiên là tôi chê ngài Xá Lợi Phất, xong rồi đến chê ngài Mục Kiền Liên và chê tất cả các vị thánh tăng A-la-hán là gì? Các ngài là tu chứng thánh quả A-la-hán rồi á, mà còn không dám ở lại thế giới này để phát nguyện thọ trì kinh Pháp Hoa và hoằng truyền kinh Pháp Hoa để độ chúng sinh. Các ngài lại phát nguyện với Phật rằng á, bạch Đức Thế Tôn, chúng con sau này thế thì sẽ thay mặt Đức Thế Tôn để đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến thế giới khác á, để giáo hóa độ sinh. Không cụ nào dám ở lại thế giới này, thôi con ở lại. Ngang ngược thế đấy, vỗ ngực vào gì? Con ở lại, phát nguyện với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn gì, con sẽ ở lại thế giới này để truyền bá kinh Pháp Hoa. Ngài cứ yên tâm, con sẽ ở lại thế giới này để truyền kinh Pháp Hoa. Nhưng vài năm sau gặp vô lượng những gì, những khó khăn trên bước đường tu, gặp gành trông gai mới thấy rằng là gì, mình á chưa đủ tuổi. Cái mà mình á tụng kinh niệm Phật mà cảm được một chút cái duyên lành hương thơm ba hương thơm á, ngào ngạt ba tháng chưa tan, đó chỉ là gì, một chút duyên lành đời trước kiếp trước mình á, còn á mình có tu tập và bây giờ thì bây giờ nó hiện lại hoặc nó tái hiện lại, hoặc là khi mà mình đọc kinh được nhất tâm mấy năm như thế, chúng chư thiên thì giải hoa cúng dường kinh mà thôi, chứ không phải là cúng dường mình. Nhưng mình ngộ nhận là mình tu cao, mình đắc đạo, vân 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 vân, tí nữa tôi lạc vào đường ma. May mắn là tí nữa tôi lạc vào đường ma. Nếu tôi không đọc được cái bộ chỉ quán tọa thiền của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, tôi chắc chắn đã lạc vào đường ma rồi các quý vị. Khi tôi chỉ kinh Pháp Hoa, may mắn tôi đọc được cái bộ chỉ quán tọa thiền của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, và tôi biết con đường, tôi biết đường quay về. Tí nữa tôi lạc của đường ma. Vậy là hai lần trên đời tu, là hai lần tôi tí lạc của đường ma rồi. Một lần nó mới xuất ra chưa cạo tóc, ở còn đang ngoài chùa Vạn Niên, đi vào trong thất cố hòa thượng chủ hương ấy, cũng có cái thất ở chỗ phòng sư phụ tôi đang ở bây giờ, còn sư phụ tôi là ở cái phòng bên đầu bên này, có cái thất ở đấy. Tôi thì được sư phụ cho vào dọn thất hàng ngày của cụ thượng tọa. Thế bắt đầu tôi đọc thấy cái quyển sách của hòa thượng cố hòa thượng Thiện Hoa, cố hòa thượng Thích Thiện Hoa. Trong cái quyển sách của cụ thì có nói về cái đoạn gì ngồi thiền và trì chú thì sẽ nhanh thành Phật. Tôi vào trong vào thất của cụ chủ hương ở ngoài chùa Vạn Niên, tôi dọn xong một cái, hôm đó sư phụ đi vắng, tôi đóng cửa lại, tôi lấy cái câu thần chú đó ra, tôi nhắm mắt và tôi ngồi, trước đó tôi trì, chả có ai dạy tôi, chả ai bảo tôi, là tôi nhắm mắt tôi trì khoảng được hơn một tiếng đồng hồ. Thì tự nhiên là tôi thấy là toàn ở trên cái ban thờ phát sáng, thấy toàn trên ban thờ phát sáng. Và khi đó cái tâm mình thì hoan hỉ vui mừng quá, và nghĩ rằng gì ạ, tu mau đắc đạo thế này cơ, chưa gì mình đã thì đã có thiên nhãn thông thế này á, nhanh quá. Nghĩ xong, vừa nghĩ xong như thế một cái xong, bỗng tự nhiên là toàn bộ thân thể của tôi ấy, có như hàng ngàn, hàng vạn cây kim gì nó đâm xuyên qua thân thể. Và nói gì, đầu tiên là như là có một vài cây kim nó cứ đâm vào lấm tấm ở dòng người. Và lúc đó sau này mình biết rằng mỗi một lỗ chân lông của mình á, mỗi một cái trong cơ thể mọc ra một cái lông á, lông chân, lông tay á, cái chân lông nhỏ trên cơ thể của mình á, nó gì như là một cây kim đâm vào thân thể của mình vậy. Đầu tiên là vài cái xong rồi á, vài chục cái, vài trăm cái, vài nghìn cái, hàng triệu triệu cái, bao nhiêu lỗ chân lông trên thân thể là một cây kim nó đâm vào đó, đau nhói khó chịu. Các vị cứ nghĩ xem, bây giờ cứ lấy cái kim đâm vào thử thịt mình xem mình đau thế nào. Các vị có thể thử thì biết ngay. Tôi ngày xưa cảm nhận như thế. Xong á, đau như thế rồi toàn bộ cơ thể của mình thì nó bốc lửa phừng phừng ra. Và nó nóng như là mình đang ngồi trong một cái lò lửa. Các vị cứ tưởng tượng đi, bỏng than là các vị cầm vào cái hoàn than đang đỏ rực á, nó nóng như thế nào. Thì trên thân thể của tôi lúc đó thì cũng cảm giác nó nóng như thế, thậm chí còn hơn thế. Toàn bộ thân thể của tôi nó run bần bật lên rồi. Nó cứ run bần bật lên như thế này, run bần bật như thế này này. Đó, cứ run bần bật như thế này. May mắn cho tôi, sư phụ Vạn Niên lúc đó này, bắt đầu cụ đi về, thì thường là cụ đi về là cụ không thấy tiểu đâu, là cụ gọi. Không thấy đệ tử đâu, cụ gọi. Cụ gọi là, đầu tiên là gọi Quyết ơi. Tôi gọi cái chú Quyết, cái chú em thứ ba. Ngày đó chú bây giờ về tại gia rồi, không tu nữa. Gọi Quyết ơi, 2-3 tiếng như không thấy đâu. Rồi lại gọi Thắng ơi. Không thấy thắng là sư đệ bên dưới em, sư đệ bên dưới tôi ấy. Gọi Thắng ơi, 2-3 tiếng như không thấy đâu. Trong này gọi Kiều ơi. Khi mà ghe gọi đến tên tôi mà cái tôi giật mình một cái. Giật mình một cái thì mình mới thấy là thì nguy rồi, sư phụ về rồi. Sư phụ biết mình ở trong này, mình tu trộm ở trong này là sư phụ đuổi đi thì không được tu nữa thì chết. Nghĩ như thế tự nhiên này, toàn bộ thân thể của mình lại thấy thì nó mát trở lại. Nó mát dần trong vòng một phút thì mát hết trở lại, và không thấy lửa cháy nữa, không thấy ngàn vạn cây kim đâm vào mình nữa. Bắt đầu từ ngày đấy, tôi sợ đến hết vía tôi ra, sợ vãi linh hồn tôi ra. Và không bao giờ tôi dám nghĩ là tu cho gì ạ, cho mau chứng đắc, tu cho mau giải thoát, tu cho mau thành tựu nữa. Và từ ngày đấy cái quyển sách đấy tôi không bao giờ dám cầm để đọc lại một lần thứ hai. Đấy. Các vị thấy, cho nên là trên bước đường tu không có thầy hướng dẫn, nguy hiểm vô cùng. Vậy là tôi gì, 2-3 lần đã tí nữa thì đi vào đường tà. Lần thứ nhất là đó, chính là cái lần đấy. Lần thứ hai là tụng kinh Pháp Hoa, tôi cứ nghĩ rằng là mình chứng rồi, đắc rồi, khởi ra cái tâm gì, cái tâm gọi là cống cao ngã mạn. Và tôi thì cũng tí chết. Và may á, đọc được cái bộ Chỉ Quán Tọa Thiền của ngài Thiên Thai Thí Giả Đại Sư mà biết được lối về. Cho nên chúng ta thấy tất cả các hệ thống chùa chiền của thầy chủ trì á, chùa nào cũng có thờ tổ Thiên Thai Thí Giả Đại Sư là như thế. Các vị đi bất cứ đâu, kể cả Khai Nguyên, rồi Tản Biên, rồi Quất Lâm, rồi cái chùa ở dưới cái Ngọc Tân của tôi ở đầu tiên ngày xưa. Vì sao tôi thờ Ngài? Vì Ngài chính là gì? Là ân nhân của tôi, là người thầy của tôi. Tuy tôi với Ngài cách xa nhau hàng hơn 1.000 năm, nhưng mà nhờ có cái bộ Chỉ Quán Tọa Thiền của Ngài mà khi tôi đọc á, tôi mới thoát ra khỏi cái đường ma và nhận chân được đâu là con đường của đệ tử Phật chân chính phải đi, đâu là con đường gì ma sẽ răng rọ bủa, răng lưới và đón rọ để hứng mình vào, để kéo mình vào, để hút mình vào, vân vân. Đó, cho nên không đơn giản. Vì vậy á, các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa nói tu hành là phải cần có một người thầy, cần có một người thầy họ đã từng kinh qua để hướng dẫn cho mình khi mình chuyên tu sâu hơn. Niệm Phật cũng bị gì ạ, cũng dễ bị lầm đường lạc lối các vị, chứ không phải không. Đó, cho nên ở đây mới nói Đức Phật A Di Đà, Ngài thì hiện là một vị thầy ở Tây Phương Cực Lạc á, để chỉ đường dẫn lối cho chúng sinh ở thế giới đó. À xin lỗi, đấy không phải chúng sinh, các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, Ngài thì hiện ra thế giới này á để làm gì? Để làm người thầy chỉ đường dẫn lối cho chúng sinh ở thế giới này. Cho nên đến thế giới này mà chúng ta tu mà chúng ta tham cho bản thân mình, cái gì tham cho bản thân là nguy đấy, không tu được đâu. Chúng ta học Đức Phật Thích Ca, ở thế giới này phải học theo Đức Phật Thích Ca. Bao giờ vãng sinh về Tây Phương chúng ta mới học theo Đức Phật Di Đà. Bây giờ mà chúng ta học theo Đức Phật Di Đà, chúng ta hưởng thụ cái gì chúng ta cũng hưởng thụ là nguy. Chúng ta làm là để cúng dường Đức Phật, cúng dường Tam Bảo thì được, cúng dường Chư Tăng thì được, cúng dường đại chúng thì được, làm cho Phật Pháp xương minh nhé, đạo Pháp hưng long thì được. Nhưng bản thân chúng ta mà hưởng thụ quá là không được. Chúng ta vừa phải thôi, ngày 2-3 bữa cơm á, mọi cái vật dụng đồ dùng cá nhân của mình là cũng vừa vừa thôi. Đừng có gì, đừng có sang trọng quá. Hôm rồi mấy chú đệ tử của các hòa thượng, chú ấy thấy tôi xây dựng 7-8 ngôi chùa, và chú thấy gì? Thấy mình làm công việc Phật sự thì không có tiếc cái gì cả. Thậm chí có lúc chi ra 200-300 triệu, 400-500 triệu để làm Phật sự, thậm chí cả tỷ đồng để làm Phật sự. Mình cũng sẵn sàng vận động các Phật tử để làm. Mặc dù chùa chiền có một số nơi mình trụ trì còn chưa đâu vào đâu, nhưng sẵn sàng vận động các Phật tử và bỏ ra để trích ra hàng 1-2 tỷ đồng để làm công việc Phật sự của giáo hội. Và các chú trong lòng nghĩ rằng chắc là thầy Thịnh là gì? Giàu lắm. Cái chùa Khai Nguyên như thế này, chùa Tản Viên như thế chắc là giàu lắm. Thế một hôm thì chú ấy đi đến đây chơi, xong rồi thì lên đây, tôi đang ở trên phòng đang làm văn bản, chú ấy ở dưới nhà dưới sân thì gọi là con đến thăm thầy, tôi bảo lên đây. Chú bảo lên phòng á, bảo lên đây được, thầy đang đánh văn bản lên đây được. Mình cũng muốn cho các chú đến lên để xem, không có. Người ta lại nghĩ rằng mình giàu có, mình giấu của. Thấy mình làm việc Phật sự mầm như thế rồi nghĩ rằng chắc là mình giàu có. Phòng xá của mình là toàn phải là cái đồ gì, cái đồ cái gì cũng phải tiền tỷ, vài tỷ, thậm chí vài chục tỷ. Vì người ta cứ nói rằng một số các quý thầy mà bây giờ trong phòng như phòng công chúa, cái giường là cũng đến hàng tỷ đồng, đến vài trăm triệu, đến vài hàng tỷ đồng. Đồ dùng trong phòng thì toàn cái đồ cổ, có những đồ cổ là vô giá. Chú lên xem thế nào. Chú lên tận nơi, chú mới ngạc nhiên, chú bảo phòng của thầy đơn giản thế này thôi á. Tôi bảo thế này là sang trọng chán rồi đấy. Thế này là sang trọng chán rồi. Chú xem có một cái tủ sách, một cái giường và một cái bàn học, một cái tủ quần áo và một cái két đựng tài liệu. Không có cái gì cả. Như thế này tôi sẽ so với ngày xưa tôi chưa xuất gia là tôi sướng chán rồi các quý vị. So với tôi chưa xuất gia là tôi sướng thì hàng gấp hàng trăm lần rồi các quý vị. Tôi còn đòi hỏi gì nữa? Tôi không dám đòi hỏi Đức Phật cái gì nữa. Mọi người cứ nghĩ rằng thầy xây dựng chùa chiền to như thế đã làm tượng Phật ngọc như thế, hàng vài chục tỷ, hàng vài trăm tỷ như thế, chắc là cái ông sư này phải chắc phải giàu lắm. Nhưng các quý vị có biết đâu, Đức Phật thì ngài ở cung vàng điện ngọc thì còn bỏ được mà. Mình bây giờ đi tu và theo Phật mà không học theo Phật thì học ai? Ngày xưa ở nhà mình nghèo, bây giờ đến chùa mình lại giàu à? Thì chẳng khác gì chuột xa chính gạo thì tu sao được? Chưa thì mình đã hưởng thụ ở thế giới này, mình tu sao được? Không thể được. Đức Phật ngài Thích Ca ngài biểu diễn cho chúng ta ở thế giới này thì thôi, nghèo khổ quá không tu được, sống trung đạo thì vừa vừa thôi, đủ ăn đủ mặc đủ tiêu đủ, làm Phật sự là được, làm việc Tam Bảo thì làm, càng làm nhiều càng tốt. Kinh Pháp Hoa nói thì càng làm nhiều được càng tốt, càng gieo duyên được cho chúng sinh thì càng tốt. Còn đối với bản thân thì càng giữ gìn được bao nhiêu, càng tiết kiệm được bao nhiêu thì càng quý. Tức là kiệm cái phúc của mình, lấy cái phúc đó để nhoan lại, để hồi hướng, để lấy nghiệp vãng sinh về Tây Phương. Về thế giới đó rồi chúng ta mới gì? Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì cái nương vào cái nguyện lực cũng như công đức của Đức Phật A Di Đà, thần thông của Đức Phật A Di Đà và cái cộng nghiệp chung của các bậc thường thiện nhân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, là về nơi đó không có ai nghèo đói, không có ai thiếu thốn cái gì cả. Cho nên mọi cái là từ gì? Từ ý niệm mà sinh ra, từ công đức mà gì? Mà hóa sinh. Từ lầu cát, điện đài, ao báu, cho đến các đồ vật dụng, nhân đến cơm ăn áo mặc vân vân, thức ăn áo mặc đều do từ ý niệm mà sinh ra, do tưởng mà sinh ra. Tưởng ở đây không phải là tưởng xấu, mà tưởng ở đây là gì? Là tịnh tưởng, là thanh tịnh tưởng, thanh tịnh quán tưởng, thanh tịnh tâm mà gì? Mà sinh ra những đồ dùng ấy, lâu đài điện các mọi cái từ đều cái tâm thanh tịnh mà sinh ra. Cho nên không có ai bị đắm nhiễm, ăn nhưng mà không bị gì? Bị tham, dùng ấy nhưng mà không bị gì? Không bị chấp, không bị vướng. Chúng ta bây giờ ăn ngon có tham không? Các vị trả lời cho tôi xem có tham không? Tham đúng không? Nay chúng ta ăn cái thịt con gì mà nghe ngon thế? Đi về hỏi bạn thịt con này là thịt con gì đấy? Bạn bảo thịt con này là thịt con ấy đấy. Thì về chúng ta thì về cứ để nhớ mãi cái thịt con ấy nó ngon thế. Rồi hỏi, gọi điện hỏi bạn, bạn mua cái thịt con ấy ở đâu? Chỉ cho tôi đi mua với. Đúng không? Còn các bậc thượng thiện nhân Tây Phương Cực Lạc thì không có cảnh đó. Vì phúc báo, vì công đức là vô lượng vô biên, nương vào từ lực của Đức Phật A Di Đà, cho nên công đức phúc báo vô lượng vô biên. Cái tâm của các bậc thượng thiện nhân là thanh tịnh, vì vậy mong muốn bất cứ cái gì nó đều hiện đến, không trái pháp. Dùng xong liền biến mất. Hôm sau hoặc là lúc nào, bất cứ lúc nào muốn dùng cái gì thì tự nó lại hiện ra trước mặt, dùng xong thì lại biến mất, không phải lo lau rửa cất giữ gì cả. Đó gọi là do công đức mà để tạo thành trang nghiêm vậy. Cho nên kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca mới nói này Xá Lợi Phất, vì sao thế giới đấy là gọi là Tây Phương Cực Lạc? Vì thế giới đấy có vô lượng vô biên công đức để tạo thành trang nghiêm như thế, cho nên thế giới đấy gọi là gì? Gọi là Tây Phương Cực Lạc. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng chúng sinh chán uế cầu tịnh, thì tịnh ở đây phải là tịnh ở Tây Phương Cực Lạc, chúng ta mới không tham đắm, không chấp trược. Còn tịnh ở thế giới này là phải tịnh cái tâm, chứ không phải tịnh ở tiền tài của cải vàng bạc châu báu cả đống lên mà tịnh đâu. Không làm tất cả mà không vướng vào thì mới tốt, còn làm mà còn vướng thì nguy. Mà làm mà không vướng thì chỉ có phát tâm gì? Làm để vì chúng sinh, vì xương minh Phật Pháp, vì tất cả chúng sinh mà làm thì chúng ta mới không bị vướng. Còn làm cho bản thân, cho gia đình, cho vợ con, cho người thân của mình, cho họ hàng của mình, chúng ta vẫn còn vướng. Còn làm cho tất cả chúng sinh, làm để cúng dường Tam Bảo, làm cho tất cả chúng sinh thì chúng ta sẽ không bị vướng. Chúng ta đến rồi đi, giống như con, giống như đám mây bay qua bầu trời mà thôi. Giống như con chim ưng bay qua, vụt qua trên bầu trời cao mà thôi các quý vị. Bay qua thì bóng liền mất, không còn in hình ở dưới đáy nước nữa vậy. Đó. Cho nên ở đây mới nói này, mới nói là nếu mà cầu tịnh thì phải cầu tịnh về Tây Phương thì mới vĩnh cửu. Còn cầu tịnh ở thế giới này trừ chúng ta phải là cái bậc thượng căn thượng trí, không nhìn thấy Phật, không nghe thấy Phật thuyết pháp, không nhìn thấy Phật giáo hóa chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có thể tự tu tự ngộ, tự giải thoát được thì mới có thể cầu tịnh ở cõi này được. Còn cầu tịnh ở cõi này mà chúng ta không được như thế thì rất dễ lầm đường lạc lối. Cho nên là chúng tôi từ khi mà đọc thấy cái bộ, đọc được cái bộ sách Chỉ Quán Tọa Thiền của ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư là cứu tinh của tôi ấy, tôi mới thì đi thoát ra khỏi cái đường cống cao ngã mạn, kiêu căng trong đường tu, và dần dần biết hạ mình để cầu đạo. Cho nên đến hôm nay gọi là mới gọi là tam tạm được thôi. Chứ còn so với các bậc chân sư, các bậc tôn túc ở khắp trên cõi nước này, cũng như rộng ra cho trên các cõi nước khác ở trên thế giới này, thì chúng tôi chỉ là hạt cát trong cả cái vũ trụ này mà thôi. Rồi tiếp cụ tổ nói gì? Do hành nghiệp có thiện ác mà hình thành cõi tốt xấu. Chúng ta do đời trước làm ác cho nên phải sinh vào thế giới này. Thế giới thánh phàm đồng cư này, phàm nhiều hơn thánh này. Còn nếu chúng ta mà làm thiện do hành nghiệp thiện thì chắc chắn chúng ta sẽ sinh về cõi thiện rồi, cõi Tây Phương Cực Lạc, cái cõi Đông Phương của Đức Phật Dược Sư rồi, hay ở cõi Thượng Phương của Đức Phật Chúng Hương rồi, vân vân. Mà ít nhất thì chúng ta cũng ở nội viện cung trời Đâu Xuất cùng với Đức Phật Di Lặc rồi, chứ không phải lang thang trong cửa thần phù, khéo tu thì nổi bụng thu thì chìm như bây giờ nữa. Đấy, các cụ ngày xưa nói này, lang thang trong cửa thần phù, khéo tu thì nổi bụng tu thì chìm. Cho nên mới nói là thế giới này không có một bậc minh sư, một người thầy dẫn con đường tu cho chúng ta thì khó vô cùng. May mắn thay chúng tôi coi sách là thầy. Ngoài kinh Phật ra tôi còn đương nhiên kinh Phật Tam Tạng Thánh Địa của Phật là vị thầy vĩ đại nhất trong bước đường học đạo của tôi rồi. Ngoài ra còn có những vị thầy Thế Pháp, thầy Thế Độ, thầy Hòa Thượng, thầy Á Xà Lê, thầy Giáo Thọ và những vị thầy dạy học cho chúng tôi ngày xưa nữa. Những vị đó cũng là những người thầy để chỉ bảo cho chúng tôi. Nhưng một cái người thầy có thể vĩ đại sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau Tam Tạng Thánh Điển của Phật đó, đối với tôi đó chính là bộ Chỉ Quán Tọa Thiền của ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, và tất cả những cái bộ chú giải kinh Pháp Hoa của ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Ngày xưa có dịch ra tiếng Việt quyển nào thì chúng tôi đều có thành và đều đọc đi đọc lại nhiều lần, và đó chính là những người thầy của chúng tôi trên bước đường học đạo. Cho nên ở đây mới nói gì, chúng ta cần phải có những bậc thầy để chỉ đường dẫn lối như vậy. Nay chúng ta thì nương vào bộ Pháp Uyển Châu Lâm này để học, thì đây cũng có thể nói là một bậc thầy vĩ đại của chúng ta sau Đức Phật và sau giáo pháp của Đức Phật vậy. Vì ở đây tổ Đạo Thế ngài đại đa số là trích ở trong Tam Tạng Kinh Luật Luận của Đức Phật ra để làm chỗ y cứ để giải thích cho chúng ta, và ghi chép lại một số những câu chuyện mắt thấy tai nghe về sự linh ứng, về Tam Bảo Phật Pháp Tăng cho chúng ta. Chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta hiểu, và chúng ta phát khởi được tín tâm, không bị thoái chuyển trên bước đường cầu đạo xa xôi dịu vợi, trên cái bước đường gọi là lênh đênh qua cửa thần phù này, khéo tu thì nổi bụng tu thì chìm này. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy đó, tốt xấu ở đây đều do cái hạnh nghiệp của mình tạo thành cõi nước vậy. Cho nên nay chúng ta hãy làm những việc thiện, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thân không sát đạo dâm vọng, khẩu không nói dối, nói lấy đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời sai sự thật đó, ý thì không tham sân si đó, tức là tu 10 điều thiện đó, cùng với việc phát nguyện tin sâu nguyện thiết trì danh niệm Phật để cầu sinh Tây phương. Đó chính là chúng ta đang gì, đang gieo cái hạnh nghiệp thiện để hướng về một gì, một thế giới, một cõi nước gì thiện lành tốt đẹp, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, bất sinh bất diệt ở Tây phương cực lạc thế giới. Tu hành cho đến ngày thành Phật, không bao giờ phải lo cái chuyện gì cơm áo gạo tiền, không bao giờ phải lo cái chuyện gọi là sinh già bệnh chết nữa, không bao giờ phải lo cái chuyện có gặp được vị thầy tốt để hướng dẫn đạo cho chúng ta hay không, hướng dẫn chúng ta trên con bước đường học đạo hay không. Vì A Di Đà Phật chỉ là người thầy tốt nhất. Đúng như lời ngài Triệu Châu Tùng Thẩm á, một vị thiền sư nổi tiếng ở bên nhà Đường Phật giáo Trung Hoa, có người ngài hỏi là gì, một hôm có vị thiền khách đến hỏi ngài rằng á, thế nào là gì ạ, là ngoài là câu hỏi đấy là hỏi là thế nào là mười phương ba đời chư Phật, thế nào là mười phương ba đời chư Phật. Cái này trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao có. Ngài Triều Châu Tùng Thẩm nói là gì, là A Di Đà Phật. Nói thế nào là mười phương ba đời chư Phật, nói là A Di Đà Phật. Thầy của mười phương ba đời chư Phật là ai, là A Di Đà Phật. Ai là thầy của mười phương ba đời chư Phật, cũng A Di Đà Phật. Nhưng cũng có một hôm gì, có người, có một vị thiền sư khác đến hỏi ngài rằng thế nào là gì, là đại ý của Phật pháp. Rồi hỏi tiếp nữa rằng đối đáp nhiều một vài câu chuyện nữa, thì đối đáp vài câu nữa thì hỏi là con chó có Phật tính không, là bảo là không. Hôm khác có người đến hỏi con chó có Phật tính không, là bảo là có. Mấy hôm trước ngài bảo là không, với vị thiền sư kia ngài bảo không, với vị thiền sinh này đến ngài bảo là có, với vị thiền sinh kia ngài bảo gì, thầy của mười phương chư Phật là ai, A Di Đà Phật. Ai là thầy của mười phương chư Phật, A Di Đà Phật. Rồi có hôm người ta bảo là gì ạ, hàng ngày thì hòa thượng thì có niệm Phật A Di Đà không, sẽ có cầu sinh Tây phương cực lạc không. Ngài bảo á, tôi mà nghe một câu niệm Phật á, tôi phải đi xúc miệng, tôi mà niệm một câu A Di Đà Phật á, tôi phải đi xúc miệng gì ạ, đi xúc miệng cả ngày. Tôi mà nghe một câu Phật hiểu vào tai, một câu A Di Đà Phật vào tai á, tôi phải đi gì ạ, đi ngoáy tai, đi rửa tai ba lần. Chúng ta xem vậy là thế nào. Chúng ta bảo ngài là cháo chở, chúng ta bảo ngài là nói nhăng nói cuội cơ. Hôm trước bảo không, hôm sau lại nói có. Với vị này bảo không, với vị kia lại bảo là có. Vậy là sao? Chúng ta phải biết rằng đây là toàn là những bậc tác gia ở trong chốn thiền môn. Tùy nhân đối cảnh, tùy cảnh như gì mà đáp lời. Tùy nhân, tùy cảnh, tùy nhân vật đến trước mặt mình mà trả lời nó. Hôm nay cái ông thiền sinh này trong bụng nói gì? Đang chấp có, thì phải phủi cho nó gì, phủi cái có của đi, đi mà bảo đáp là không. Hôm sau cái ông thiền sư kia gì, nó đang chấp không, nó bảo vì không á, tất cả đều là không, cho nên không giữ giới, không học kinh, rồi không á, ngồi thiền, thì ngài phải bảo là gì, có, cái gì cũng có. Cho nên người xưa người ta mới nói là có thì có từ mảy may, không thì cả thế gian này cùng không lại như thế. Tùy chứ, tùy đối tượng đến mà trả lời. Chúng ta không thể chấp vào lời Phật, lời Tổ để trả lời một cách cứng nhắc được. Vì vậy mà người xưa mới nói gì, y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Chúng ta thấy không? Nếu mà y vào kinh điển, y đúng vào kinh điển mà giảng nghĩa cho tất cả mọi người nghe, đi đâu cũng giảng thì kinh nói như thế, kinh nói như thế, thì ba đời chư Phật gì bị oan ức đấy. Nếu mà rời kinh mà giảng á, mà bảo tôi cái gì cũng bảo tôi biết, tôi phát hiện ra, tôi gì ạ, tôi tìm thấy cái đó, hoặc là tôi gì, tôi phát hiện ra cái điều đó như thế, hoặc là tự tôi chứng ngộ như thế, đem nói cho mọi người, đó là ma đấy. Người nào vỗ ngực ta đây bảo tôi hiểu như thế, tôi biết như thế, tôi phát hiện ra như vậy, tôi thấy như vậy, và tôi tự tu, tôi tự giác ngộ, và tôi tự chứng cái pháp ấy, đó là ma đấy. Có người tự nói là tôi chính là A-la-hán, tôi sẽ gì ạ? Tôi sẽ quét sạch cái bọn gì, cái bọn Phật giáo Đại thừa, cái bọn Bà-la-môn giáo hóa, vân vân. Tôi chính là A-la-hán, thì hiện ra thế giới này gì để gì? Để quét sạch cái gì? Cái bọn mê tín dị đoan, làm hại Phật pháp, đó chính là ma đấy. Vì những người tu hành từ xưa đến nay không có bao giờ tự ai vỗ ngực mình là tôi chính là A-la-hán. Trong kinh, trong giới luật Đức Phật, là tôi không nói trong kinh, trong giới luật, kể cả luật Đại thừa cũng như luật Tiểu thừa, luật Bắc tông cũng như Nam tông đều nói rằng người nào mà tự nói rằng gì với người khác là tôi đã tu chứng quả Tu Đà Hoàn, tôi đã tu chứng quả Tu Đà Hàm, tôi đã tu chứng quả A-na-hàm, tôi đã tu chứng quả A-na-hán, hay là nhấn đến thì tôi đã thành Phật rồi, Đức Phật nói đó chính là gì ạ? Kẻ đại vọng ngữ, lầm được đường lạc lối, chưa chứng tự cho mình đã chứng, chưa đắc á, tự cho mình đã đắc. Cho nên những kẻ đó chính là gì? Con của ma. Nhận cái mệnh lệnh của ma vương, đi vào trong giáo pháp của Đức Phật ra để làm con trùng, để hủy hoại chính pháp của Đức Phật. Cho nên chúng ta phải cẩn thận cái này. Nghe bất cứ vị sư nào nói là mình tu chứng cái này cái nọ cái kia, thôi thôi thôi, hỏng rồi. Chúng ta đem mà lánh xa họ đi. Không có chúng ta gì, họ đi vào đường ác, chúng ta cũng đi vào đường tà, thế họ mất thôi. Đó. Vì ngày này cái này ngày chúng tôi đã gì, ngày xưa đấy, 2-3 lần chúng tôi suýt nữa thì đi vào con đường ấy. Đó. Suýt nữa đi vào con đường ấy. Mà đệ tử của tôi cũng có mấy người á, thì suýt nữa đi vào con đường ấy. Có người đi vào con đường ấy rồi mới có người gì ra được. Không đơn giản đâu các quý vị. Ít nhất trên chùa Tản Viên tôi đã chứng kiến 2-3 thầy tăng á, lên xin chúng tôi nhập thất á, bị tẩu hỏa nhập ma mà phải á, hạ sơn xuống núi, bây giờ lang thang nay đây mai đó, ở chùa chẳng ra ở chùa, về tại gia chẳng ra, chẳng thành về tại gia rồi. Mấy thầy, một thầy ở trong chùa Hoàng Pháp ra chùa Pháp Vân tu một thời gian, lên xin nhập thất trên chùa Tản Viên. Một thầy tu ở trong thiền viện Trúc Lâm, xong rồi đi ra ở mấy chùa, xong xin lên cũng nhập thất trên chùa Tản Viên. Tôi tạo điều kiện cho các thầy ở trên đó nhập thất, nhưng mỗi thầy được ở được hơn năm. Thì một thầy thì bảo có thần thông trên mình phát quang, không cần đèn nến, nửa tháng mới ăn một bữa, nghe mà cũng gì cũng thật là kính nể rồi đấy. Nhưng mà tôi bảo là vẫn chưa đúng. Tôi đưa trong bộ kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, bảo thầy lần này vào thất mang theo để đọc tụng, khi mà thầy gặp bất cứ một cái gì đó hãy tụng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, sẽ có chư Phật Bồ Tát gia trì cho thầy. Vì cái lần nhập thất của tôi cái năm 2006 tôi cũng tí nữa lầm vào đường tà một lần nữa, nhưng mà do tụng kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được chư Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho, lôi ra khỏi từ chỗ bùn nhơ tanh hôi bẩn thỉu ế trược của ma, của quỷ, mà đưa ra con đường gì? Con đường của Phật. Cho nên tôi nói với thầy mang bộ Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa đi theo vào trong thất, khi nào gặp chuyện thì thầy lấy ra thầy tụng, sẽ được chư Phật Bồ Tát gia hộ cho. Còn một sư thầy trong thiền viện ra mấy tháng đầu để tu hành tinh tiến, lên ngày nào cũng thấy gì, cũng thấy là đang ngồi thiền, hành thiền ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ. Vì tôi cũng là một thiền sinh, tôi cũng đã từng học thiền và tu thiền 4-5 năm rồi, cũng từng ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ rồi, cũng thấy người ta ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ đấy không phải là dễ đâu các quý vị, cũng quý lắm. Nhưng chưa đầy 1 năm sau, tôi thì có công việc dưới này nhiều cho ít lên, lên nghe mấy Phật tử trên kia bảo thầy ấy, bảo là gọi chúng con đến để thầy thuyết pháp cho nghe. Thầy bảo thầy ấy, nhìn thấy cái này, nhìn thấy cái nọ, nhìn thấy cái kia. Thôi thầy thấy là chùa Tản Viên đây là một cái nơi phong thủy rất là tuyệt vời, tu hành thế nọ thế kia. Rồi thầy thấy rằng thầy thấy ở dưới cả dưới đất có long mạch, rồi có long vương, rồi có thần linh thế này nọ thế kia. Tôi lại bảo thôi lại hỏng rồi, lại tiếp tục một người nữa hỏng rồi, lại một vị thiền sinh đi nhập thất hỏng nữa rồi. Mà hỏng thật các quý vị. Hồi cuối năm ngoái, cuối năm 2019 lên cứ xin tôi lại quay lại để nhập thất. Nhưng bây giờ các vị nghĩ xem, vì ấy nhập thất ở trên kia mới được hơn 1 năm, năm 2017 sang 2018. Sau khi tôi thì ít lên trên đấy thì lôi kéo một số các Phật tử ở dưới dân lên để thuyết pháp, rồi đi xem phong thủy cho các vị. Và cuối cùng là đi khuyên một số các Phật tử bảo thôi thầy ở dưới chùa Khai Nguyên thì bận rồi, thầy không lên trên này được nữa thì thôi, nếu mà các Phật tử mà hoan hỉ á, tôi sẽ về đây tôi trụ trì cái chùa Tản Viên này để tôi gì, tôi xây chùa để tôi lo cho dân, tôi giáo hóa cho các Phật tử tu tập. Tôi biết câu chuyện đó nhưng tôi không nói cái gì, tôi cứ để im xem vị ấy xử sự thế nào. Được tháng hơn tháng sau á, không nói gì với tôi cả, đi sang ra chỗ thầy Đàm Liên, phó ban trị sự Phật giáo của huyện Ba Vì, tôi thì là trưởng ban, thầy Liên thì thầy Đàm Liên thì là phó ban. Đi ra mang cái đơn ra nói là gì? Nói là thưa thầy là gì? Con trụ trì ở trong chùa Tản Viên. Thầy Liên thì nghĩ trong bụng thầy gọi cho thầy, thầy cứ nghe ông ấy nói, nghe thầy ấy nói, bảo là thầy Thịnh thầy ủy quyền cho con trụ trì chùa Tản Viên rồi, cho nên bây giờ là con là người trụ trì chính chùa Tản Viên. Bây giờ con ra đây là xin thầy chứng nhận cho con đó, một chữ vào đây để con về con làm thủ tục, để con đi làm thủ tục, con chuyển hộ khẩu rồi các mọi cái ra đây con tiếp quản để con trụ trì chùa Tản Viên. Nhưng mà thầy Liên thì phó ban đó, thì nhìn cái chữ ký thì biết không phải chữ ký của tôi, có nghĩa là gì, là giả chữ ký đó. Chúng ta thấy khủng khiếp không, đến nỗi mà cái ma tham á, không có chùa, không có chỗ tu. Tôi đã gì đã tạo điều kiện cho tu rồi, mà bây giờ thì mới tu có hơn một năm thôi, mà đã giả cái chữ ký mà đến nói với thầy phó ban là thầy Thịnh thì ký ủy quyền chùa cho con trụ trì chùa Tản Viên, đã đến là xin thầy xác nhận cho con để con đi làm thủ tục. Nhưng mà thầy Liên may thầy á, thầy cũng tỉnh táo, thầy nhìn chữ ký thì biết là không phải, nhưng mà thầy không nói gì, thầy bảo thôi thì thầy cứ để hồ sơ lại đây để chúng con sẽ bàn nhau, cái này không thể giải quyết một mình. Thế là để hồ sơ lại đấy, nói chuyện nhăng cuội tí rằng về, thầy là gọi thầy Liên đó, gọi điện cho tôi bảo là thầy ơi, thầy ký, thầy biết nhưng mà thầy vẫn gọi cho tôi là thầy ơi, thầy ký ký ủy quyền cho một đại đức ở trong miền Nam là trụ trì chùa Tản Viên của thầy rồi à. Tôi bảo hâm mà, ai tự nhiên tôi lại đi ký cho người ta ủy quyền, tôi bao nhiêu đệ tử, 70-80 đệ tử tôi còn chưa ký cho ai, ở đây giờ ký cho người ta là thế nào? Cái chùa Tản Viên là cái là cái tâm huyết của tôi, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên là cái tâm huyết của tôi, làm còn chưa xong làm gì có cái chuyện mà làm để cúng Phật, chưa xong làm gì có chuyện để ký cho người ta. Thế thầy mới kể câu chuyện như thế. Thế tôi bảo cái vị đấy nói gì, nó thì tẩu hỏa nhập ma đấy, thì đừng có tin, nó tu hành nó tẩu hỏa nhập ma đấy. Thế là xong, về lần đó thì tôi bảo các Phật tử thôi, làm thế nào để đuổi khéo ông ấy đi thôi, bây giờ không có để lại lâu như thế nó loạn hết chùa lên đấy. Đấy cũng phức tạp lắm, không phải đơn giản đâu các quý vị. Nhưng mà tôi xử lý rất khéo, gọi các Phật tử lên cho 2-3 người thôi, lên nói nhỏ với ông ấy thôi, vì bây giờ ở đây là công an chính quyền là họ không cho người lạ ở, họ hỏi giấy tờ, vì vậy mà thầy không có giấy tờ thì phải hạ sơn. Thế cuối cùng phải hạ sơn thôi, không làm được gì. Nếu mà ở lại lâu một thời gian nữa thì có khi thì lại thành kiện cáo nhau, thì cũng phức tạp lắm. Tôi thì không muốn đi vào cái mớ bỏng bong ấy một chút nào cả, nhưng mà Phật Bồ Tát các ngài cũng hoan hỷ, cũng thương, cho nên đó, những cái thành phần đấy các ngài lại cho nó lộ mặt sớm để các ngài để tống khứ nó đi sớm. Thế hôm gần Tết vừa rồi lại đi lên lại xin tôi là thầy cho con quay lại để nhập thất tiếp ở trên này. Vừa qua con đi nhập thất ở dưới Thái Bình ấy, nhưng mà con thấy không ở đâu bằng chùa Tản Viên cả. Con lên đây vừa qua thì con thấy Phật báo cho con là lần này mà lên nhập thất ở Tản Viên nữa là hoàn toàn là thành tựu cái đạo quả, và sau này hạ sơn sẽ đi hoằng truyền chính pháp là làm lợi ích cho Phật pháp là vô cùng vô tận. Mình cứ cười mình bảo vâng thế à? Thế để con thu xếp. Nhưng mà như chúng ta nghĩ xem, một con người như vậy ai dám thu xếp? Chưa gì đã lừa thầy phản bạn như thế thì ai dám thu xếp? Đi ký giả cái chữ ký của mình để ra nói với thầy phó ban là thầy Thịnh thầy ký ủy quyền cho con cái chùa Tản Viên. Mệt lắm đi cơ. Đấy, xã hội bây giờ chúng ta thấy không đơn giản đâu, không đơn giản một chút nào. Mà mình đã hết sức là hoan hỷ và gì, nghĩ là đồng đạo á, chùa thì chùa chung, Phật thì Phật chung, chùa thì chùa riêng, nhưng mà thập phương tam bảo chư tăng á, đều có thể đến tu, nếu như vị đó thì là vị tăng chân trí đều có thể đến tu vậy. Cho nên vì vậy mà mới nói là quái tốt quái xấu cũng từ ở trong lòng mình ra vậy. Đấy, chúng ta thấy giảng từ cả buổi hơn tiếng đồng hồ mới chỉ có mấy dòng thôi. Đấy, giảng kinh Đại Thừa nó thế đấy. Hôm nay nghe khác chưa? Còn thấy giọng ông sư nhà quê nữa không? Hay là khó rồi? Bắt đầu khó rồi đi nhá. Ngày mai ngày kia sẽ còn khó hơn nữa. Một số Phật tử vừa qua thầy nhắn tin cho thầy, có thể con nghe thầy giảng con dễ hiểu quá. Đúng là gì ạ? Đúng là thầy chân chất cho nên pháp của thầy cũng chân chất. Ý là nói gì ạ? Cái ông dân tộc thì được thế thôi. Thôi nói vui vậy thôi để cho chúng ta gì ạ? Chúng ta hoan hỷ. Ở trong này nói gì? Nói là trong đó Sa Bà có năm ác trược, do tính ác mà có hầm, gò, sông suối, tức là do cái tính ác của chúng sinh thế giới này mà có gì? Có đồi núi, hầm gò, khe suối, vân vân. Còn ở an dưỡng bảy báu, nhờ tu thiện mà đều rực rỡ. Bảy báu ở tức là bảy thứ báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Đấy, ở trong kinh Di Đà nói đấy, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, ma não đó. Đấy gọi là gì? Gọi là bảy báu. Đều do gì? Do cái nghiệp thiện mà thành. Trái với nghiệp ác của thế giới chúng ta này. Do đất đá, sỏi đất là chính, chứ vàng, bạc, đồ báu trong đất là ít lắm. Nghiệp thành tam bối. Nghiệp thành tam bối, đây là tam bối vãng sinh, tức là ba bối. Tam bối tức là ba bậc, thượng, trung và hạ đó. Ba bậc thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm đó, gọi là tam bối vãng sinh. Tam bối đây chính là chỉ cho ba bậc. Ba bậc ở đây là thượng phẩm thì có ba bậc: thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh. Bậc trung á, bối bậc trung á, thì có gì? Thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh. Bối bậc hạ thì có gì? Hạ phẩm thượng sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm hạ sinh. Đó chính là gì? Là tam bối, tức là ba bậc vãng sinh. Ba ba là gì? Mỗi bậc phải có ba. Ba ba thành gì? Thành chín, gọi là cửu phẩm liên hoa. Đó. Đài báo lầu các, do gì? Do thắng niệm nguy nga, cao ao ngọc, hồ quỳnh, bởi đều gì? Đều thiện tâm gì mà trong mát, thì tất cả đều tâm thiện mà sinh ra những gọi là cái đó gọi là y báo trang nghiêm. Cái đó gọi y báo trang nghiêm. Còn thân thể của các vị Phật Bồ Tát và thượng thiện nhân thế giới đó gọi là chính báo trang nghiêm. Tất cả vật ở bên ngoài ấy, quái đất vàng ròng, bằng vàng ròng này, ao báu, cây báu, chim báu, rồi lầu gác báu vân vân đó, đó gọi là y báo trang nghiêm. Đều do gì? Do tâm thiện mà ra. Hoa nở, hoa khép, tức là hoa nở, hoa gì? Hoa khép lại đó. Nghiệm lời từ phụ thật chẳng sai. Nghiệm lời từ phụ tức là Đức Phật Thích Ca giới thiệu ở trong kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ và một số các kinh đó, quả thật không sai. Vì thế giới đó là thế giới gì? Có thật vậy. Cho nên quả thật không sai. Sóng động sóng yên, bên tai luôn văng vẳng lời pháp. Cho nên nói sóng động sóng yên đây là tức là nói trong ao báo Tây Phương Cực Lạc, tiếng chảy thì nước chảy róc rách, từng con sóng thì lăn tăn vỗ nhẹ vào nhau phát ra tiếng gì? Âm thanh vi diệu, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng vân vân đó. Tai nghe gì? Luôn nghe thấy pháp âm là như thế. Gió động vào nhau, lá cây rồi hoa quả trên cây á, khua nhẹ vào nhau cũng gì? Cũng ra tiếng pháp. Chim bay á, trên không á, hót ra những tiếng gì? Tiếng pháp. Hót ra tiếng pháp. Trống trời á, trên không á, cũng ra thì tiếng pháp, vân vân. Tất cả đều ra tiếng pháp. Nhấn đến thì đến thì sóng động vào nhau á, cũng ra tiếng pháp. Cho nên á, nếu ở đây mới nói gì? Nếu không chịu gắng công, vững chí, hạnh đủ, nhân đầy, chúng ta thấy không? Văn các cụ viết rất hay nhé, rất chắc nhé. Nếu không chịu gắng công này, vững chí này, hạnh đủ này, hạnh tức là hạnh lành đó, hạnh thiện đó, và cái thực hành đó, việc thực hành của ấy, nhân đầy này, thì làm sao có thể gì nương nơi ba tâm mà lên đài vàng. Ba tâm này á là chỉ cho gì? Ba cái tâm này là chỉ cho chí thành tâm này, thâm tâm này và hồi hướng phát nguyện tâm. Chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm, đây gọi là tam tâm hay còn gọi là ba tâm đó. Phải nương vào ba tâm: chí thành tâm,
thâm tâm đó và hồi hướng phát nguyện tâm đó thì mới lên được đài vàng. Nhân đến gì? Nhân chỉ nơi gì? 10 hiệu A Di Đà Phật, tức niệm Phật 10 câu thôi cũng sẽ được vạn sinh. Đó. Làm được như thế thì mới gọi là một hành giả